Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 30 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục vấn đề hôm nay và chúng tôi tiếp tục với phần tường trình của phái đoàn Medical Mission từ Tacloban, Fullerton. Xin chào anh Dương Phục ạ.
Vâng, xin kính chào quý thính giả. Đưa ngay chúng tôi tại hai thành phố Houston và Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu. Chúng tôi là Dương Phục và Vũ Thanh Thủy. Đưa tường trình trực tiếp từ Tacloban. Thì bây giờ là giờ địa phương là 10 giờ rưỡi đêm, tức là 8 giờ rưỡi sáng ở tại Tacloban, Texas. Của chúng ta hôm nay là cái ngày cuối cùng kết thúc chuyến công tác của phái đoàn y tế Medical Mission ngày hôm nay. Vì thế cho nên cách đây nửa tiếng đồng hồ, tất cả các anh chị em bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ cũng như những người làm việc tình nguyện và nhóm truyền thông đã họp với nhau để mà đúc kết chia sẻ. Và sáng sớm ngày mai thì tất cả mọi người đều rời phía thành phố toàn quốc toàn ngày sau đúng 5 ngày từ thứ hai đến thứ sáu đã hoạt động liên tiếp. Và khi từ giã nhau tại Manila rồi chúng tôi cũng lần lượt chia tay và đi về trở lại Hoa Kỳ, mỗi người một thành phố, một người tiểu bang khác nhau để kết thúc cái chuyến công tác kỳ này. Và đây là cái lần hội thoại, lần chót, lần chương trình cuối cùng trước khi mà chúng tôi rời. Quý thính giả đã theo dõi chúng tôi suốt trong tuần này và đây là lần cuối cùng. Chúng tôi cũng xin phép trước là cái buổi chương trình dự trù đã loan báo là chiều ngày hôm nay, tức là 5 giờ chiều giờ của địa phương Houston đó, tức là 7 giờ sáng hôm nay, thì chúng tôi sẽ không thể thực hiện được vì từ giờ đó là chúng tôi đang di chuyển rời khỏi Tacloban để về Manila và trở về Mỹ. Riêng với phái đoàn truyền thông chúng tôi sẽ có những bài tường trình chi tiết vào ngày thứ hai từ Thái Lan. Ngày hôm nay đó thì là ban điều hành của phái đoàn gồm có linh mục bác sĩ Phạm Viết Tâm, chị Mai Linh, chị Kiều Nga, Vũ Thanh Thủy trong ban điều hành sẽ lần lượt tường trình đến quý thính giả tất cả những diễn tiến cần thiết để thông báo đến quý thính giả đã theo dõi chúng tôi, đã yểm trợ chúng tôi, đã ủng hộ chúng tôi qua nhiều hình thức khác nhau. Và đây coi như là cái bản báo cáo gửi đến những các quý vị đã gửi gắm, không những là những cái ngân khoản mà chúng tôi nhờ đó, phương tiện đó mà chúng tôi được đến đây, và cũng như những cái tâm tình, những cái món quà mà quý vị đã gửi tới người dân sống cổ tại địa phương này. Chúng tôi sẽ lần lượt chuyển điện thoại cho linh mục bác sĩ Phạm Viết Tâm trước, và sau đó thì quý vị sẽ nghe tường trình của những người ở trong ban điều hành của phái đoàn. Xin mời Chất Tâm ạ.
Dạ vâng, tôi là linh mục Phạm Viết Tâm. Xin chào quý vị khán giả của Radio Sài Gòn Houston. Có lẽ trong mấy ngày vừa rồi thì quý vị cũng thấy là tôi cũng hơi im, hơi lặng tiếng một tí, bởi vì chúng tôi cũng nhường cơ hội này cho các thành viên ở trong phái đoàn lần lượt gặp gỡ quý vị khán giả của Radio Sài Gòn Houston, cũng như tường trình mỗi người một vẻ, mỗi người một cái góc độ khác nhau của công việc của mình làm. Thì hôm nay là ngày cuối cùng, và vậy chúng tôi cũng có lẽ tổng hợp một chút về cả đoạn đường. Thì có lẽ chúng ta ngược dòng thời gian khoảng hơn một tuần trước thì cái nhóm tiền phương đã đến thành phố Manila để chuẩn bị cho phái đoàn hai ngày trước, thì tới để coi tất cả những cái chi tiết cuối cùng, coi có đầy đủ hay chưa, cũng như những cái thiếu sót những điều gì thì đoàn tiền phương đã cố gắng sắp xếp để chuẩn bị cho phái đoàn. Sau đó thì tối thứ sáu và tối thứ bảy thì các anh chị em trong phái đoàn lần lượt đã đến Manila tập trung và bắt đầu sáng chủ nhật thì bay vô thành phố Tacloban. Thì khi tới nơi thì thành phố phi trường rất là nghèo nàn, nhưng mà chúng tôi đã được các anh chị em ở địa phương đây tiếp đón rất là chu đáo. Họ đã gặp gỡ phái đoàn ở phi trường rồi họ chở phái đoàn về để bắt đầu ngày hôm sau thì bắt đầu làm việc. Thì qua ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu thì mỗi ngày thì phái đoàn đều đi hai khác nhau. Buổi sáng thì đi một nơi, xong rồi buổi trưa thì có khi ăn trưa một chút ở tại chỗ, có khi thì ăn trên xe, có khi về nơi ở ăn, rồi buổi chiều lại tiếp tục đi tới một nơi khác thì phục vụ. Và tất cả những nơi mà phái đoàn phục vụ đó, mỗi nơi là những cái nơi mà thật là nghèo, và thật là cần sự giúp đỡ của mấy làng, bởi vì chúng tôi đã cẩn thận chọn lựa những địa điểm mà hầu như là chưa có phái đoàn là tới, hoặc là đã có phái đoàn tới nhưng mà họ đã phục vụ trong thời gian lâu lúc trước rồi, 2, 3, 4 tháng trước. Cho nên đó là những cái nơi địa phương mà chúng tôi đã đến phục vụ. Thì mỗi địa phương như vậy trung bình một ngày đó thì phục vụ khoảng 500-600 bệnh nhân, và gặp cho bên y khoa, rồi còn bên bệnh nhân của nha thì mỗi ngày khoảng 70-80 bệnh nhân. Mà 70-80 bệnh nhân như vậy đó là chắc cũng phải cả trên 120 hoặc 130, có thể 150 cái răng được nhổ, bởi vì nhiều khi một người vô không phải là bị hư một cái mà hư 2 hoặc 3 cái khác nhau. Cho nên phái đoàn làm cũng khá bận rộn và thấy cái nhu cầu của họ đây vô cùng. Và thật sự thì cái dự tính ban đầu của phái đoàn nó vượt quá cái công việc làm phái đoàn, nó vượt quá cái dự tính ban đầu. Và vì vậy mà tới cái ngày thứ ba, cuối ngày thứ ba thì phái đoàn đã hết thuốc và phải order thêm thuốc từ Manila. Thì qua cái ngày thứ năm, tức là ngày hôm qua, thì phải ra tăng cường thêm thuốc để vào cho phái đoàn. Cho nên trong thời gian vừa rồi làm việc rất là cực nhật nhọc, nhưng mà anh chị em trong phái đoàn rất là hăng hái. Tới ngày cuối ngày thì ai cũng đi hết, rồi tối về thì cũng là mệt, rất là mệt mỏi, nhưng mà quan sát sao thì anh chị em lại tiếp tục hăng hái lên đường để làm việc, bởi vì có lẽ cũng anh chị em trong phái đoàn cũng nhận thấy là cái nhu cầu của người phương cũng như niềm vui của họ được nhận những sự giúp đỡ này. Thì đi tới đâu thì phái đoàn chúng tôi cũng trước hết là nói với họ là chúng tôi là phái đoàn người Việt Nam từ Houston đến đây để phục vụ y tế cho quý vị, và mục đích chúng tôi tới đây để chia sẻ tình thương của những người Việt Nam ở Houston, đồng thời nói lên tấm lòng biết ơn của người Việt Nam đối với dân tộc ở Philippines ở đây. 35 năm về trước thì người Việt Nam chúng tôi đã có những cái sự cần thiết giúp đỡ, và quý vị đã mở rộng vòng tay để đón nhận chúng tôi. Thì những cái cử chỉ thương yêu đó, cho dù nhỏ nhặt nhưng mà chúng tôi vẫn mang ơn quý vị, và những cái cử chỉ thương yêu đó dẫn tới cái việc chúng tôi muốn đem cho quý vị ngày hôm nay. Đi đâu chúng tôi trước khi làm việc thì chúng tôi cũng chia sẻ những cái điều đó cho những người đó, những người địa phương ở đây. Đồng thời thì có lẽ một chút nữa chị Nga cũng sẽ báo lại để cho quý vị biết ngoài cái việc mà làm về y khoa, nha khoa cũng giúp đỡ ngay lúc trong thời gian phái đoàn khoảng đây, thì chúng tôi cũng đã gửi lại một cái số tiền để tiếp tục để giúp đỡ người ở đây. Thì có lẽ một hồi nữa thì chị Nga sẽ báo lại cho quý vị về từ đó. Cho nên để chuyển máy cho Mai Linh để tiếp tục trình bày quý vị về những cái điều mà phái đoàn đã thực hiện trong thời gian vừa rồi. Dạ, xin mời Mai Linh.
Dạ, tôi cảm ơn cha Tâm. Đây là Mai Linh lo về cái những chuyện logistics của Medical Mission. Và cái quý vị trong nhóm đó, thì khi mà tới vào tối chủ nhật tại Tacloban thì có tất cả là 25 người, và nhóm đã ở trong một cái nhà có 4 phòng ngủ, thì mọi người cũng phải chia sẻ một số task luôn với nhau, và mỗi người cứ kiếm được góc nào ngủ thì cứ bỏ trang gối của mình mang theo từ bên Mỹ để qua đây bên này và vào chỗ của mình tại đây ngủ. Để Malin nói tới cái operation của những nơi mà Medical Mission đến, thì thường buổi sáng là nhóm bắt đầu từ 8 giờ. Và ngày đầu tiên ấy, thì phải đi rất là xa, cũng 3-4 tiếng mới đến cái nơi đó. Thì nơi đó là có những cái facility đó là chỉ là ở ngoài trời và có một cái lồ để mà mình operate, và có những facility thì mình cũng dùng nhà thờ hoặc là một cái village hall của họ. Thì mỗi khi tới, cái việc đầu tiên là mình phải làm là nhanh chóng xếp đặt một cái nơi để mà ghi danh và lấy tên bệnh nhân, tuổi tác và cái căn bệnh của họ. Xong mình phải xếp đặt những cái phòng examination room cho các bác sĩ và một phòng riêng cho các nha sĩ để nhổ răng, và rồi một phòng, một nơi để cho phòng pharmacy. Thì cái những cái khó khăn đó là có những cái facility nó rất là nhỏ, hoặc là có những cái tent thì ở ngoài trời rất là nóng nảy, rất là limited in cái trong cái việc làm để mà giúp. Nhưng mà các bác sĩ, các nha sĩ và tất cả mọi người đều cố gắng hết mình để mà chăm sóc cho mỗi bệnh tử như vậy, buổi sáng và buổi chiều thì khoảng là 500 bệnh nhân. Và để mà nói tới cái việc thường sau khi mà bắt các bác sĩ nha sĩ làm việc hết rồi và phát tiết xong hết rồi thì nhóm có phần phát quà. Cái việc phát quà nó rất là mình phải xếp đặt làm thế nào để cho nó không có bị xáo trộn hỗn loạn. Vì người đây khi mà họ trong cái họ đang ở trong cái lúc mà khó khăn như thế này thì những cái món quà của quý vị nó thật sự họ rất, nó rất là được quý, và họ rất là sợ là không có đủ tới phần của họ, bởi khi bởi vậy họ có thể chen lấn và làm cause injury cho chính họ và cho chính phái đoàn nữa. Bởi thế thường thường là chúng tôi phải chia ra một bên là con nít và một bên nơi khác là người lớn, và các em, các trẻ em á, thì chúng tôi xếp đặt để cho các em ngồi xuống và xếp hàng từng hàng một, và các em phải ngồi xuống. Thì các em đứng lên thì nó rất là dễ cho các em chơi dịch rồi bắt đầu lại hỗn loạn. Sau khi các em ngồi xuống hết rồi, chúng tôi nói với các em là các em phải khi mà nhận quà rồi thì cũng phải lại ngồi lại. Khi nào chúng tôi cho phép các em trở về nhà thì các em mới có thể đi được. Vì nếu không á thì họ sẽ bu lại và họ sẽ nói rằng ô tôi không được, người kia không được, người nọ không được, và mình không có thể khi nào mà control được cái crowd đó cả. Và với người lớn cũng vậy, và nhất là với người lớn là mình cũng phải control bằng cách nào để cho họ an tâm rằng là mỗi người đều sẽ có một món quà cả, và mình không bỏ sót ai. Nhưng mà nó cũng có những cái vấn đề là mình đã sẽ đặt cho tất cả những người lớn họ xếp hàng rồi thì lại họ không biết làm sao mà họ báo tin được những nơi khác đến, và trong rốt cuộc thì mình phải cắt nhưng cắt ở một nơi nào đó. Thì đó là về cái phần phát quà. Và chuyển lại cho chị Kỳ Nga để chia sẻ với quý vị về tài chính.
Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại trực tiếp của chúng tôi.
bang khác. Và trong lúc nghe như thế này đó thì anh Quang Hưng ở bên Dallas cũng như là anh Nguyễn Tuần cảm thấy rằng là tính giả có cái điều gì cần phải hỏi, chúng tôi không có thể có thời giờ mở đường dây cho tính giả gọi vào, thì xin đặt câu hỏi ngắn gọn thì chúng tôi sẽ chuyển lại, chúng tôi sẽ lặp lại để chuyển lại cho những người vừa phát biểu vừa rồi là linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm chuyển giao đoàn chị Mai Linh là người điều hành những lúc mà chúng tôi đến những cái địa điểm rất là phức tạp trong cái vấn đề mà phối trí giữa vấn đề chia thuốc rồi để mà phát quà một cách lớp lành trật tự. Có những cái cảnh có nhiều lúc đó, để có những cái lãnh nó có thể xảy ra những cái lộn xộn, rút kinh nghiệm của những cái đoạn khác trước đây vì là không có tổ chức kỹ cho nên rất là nhiều người ùa tới và như thế nó làm cho mất trật tự. Và chúng tôi đã nghe kể có những cái trường hợp mà người ta không phải là vì cái thái độ mà không có giữ trật tự nhưng mà vì họ ham muốn, họ thích những món quà tràn ngập vào, đôi khi còn lẫm cả lên nhau gây ra những cái thương tích nữa. Để đó là cái tình trạng hiện nay. Không biết anh Quang Hưng, anh Ngô Phi Cường nãy giờ có nghe rõ quý khán giả hay tại những việc khắp nơi nghe âm thanh có được rõ không? Chúng tôi muốn check lại cho nó chắc ăn.
Dạ vâng, bên này rất là rõ thưa anh, bên Đà Lạt rất là rõ ạ.
Nghe rất là rõ thưa anh Dương Phục, và hôm nay thì chúng tôi cũng để dành thời giờ cho quý vị ở bên đó tường trình cho thính giả bên này được biết về cái hoạt động của công tác Medical Mission thưa anh.
Vâng, như vậy như thế này thì chúng tôi sẽ chuyển máy thì Kiều Nga là người giúp phụ trách về việc tài chính của phái đoàn. Như quý vị đã cũng biết là tổng cộng phái đoàn đã thâu được trên 82.000 để mà phái đoàn đem đến đây chi phí như thế nào thì chị Tường Nga sẽ tường trình đến quý khán giả. Sau cái phần của chị Tường Nga thì chúng tôi sẽ chuyển ngược trở lại cho Cha Tâm, chị Mai Linh và chị Nga lần thứ hai, thì chúng ta chắc cũng đủ thời lượng để làm như vậy. Và trong cái sau đó đó thì sau đó thì anh Quang Hưng thì anh Phi Cường chuẩn bị những cái câu hỏi thì chúng tôi sẽ lần lượt để mà giải đáp những cái thắc mắc có lẽ là phần đầu để cho cái phần tường trình cho Tâm, anh Quang Hưng, anh Huy Trường nhé. Còn bây giờ chúng tôi xin chuyển lại cho chị Trường Nga là người được coi như là tay hòm chìa khóa của phái đoàn. Chị Trường Nga.
Vâng, Trường Nga xin kính chào quý khán giả của Sài Gòn, và xin chào hai anh. Vâng, trước hết Trường Nga xin chân thành cảm ơn nhiều lần rồi, nhưng mà đây cũng là một lần chót, cái sự tín nhiệm, cái sự tin tưởng của quý khán giả Houston đã tin tưởng để gửi cho phái đoàn hơn 82.000 đô la cho cái công tác Medical Mission này. Thì như từ ngay từ giờ phút đầu cho đến giờ này, Nga cũng rất là sung sướng và hãnh diện để tường trình lại cùng quý khán giả là 82.000 đồng đó tiếp chia sẻ tới hơn 3.000 bệnh nhân về vấn đề y tế, vấn đề nha khoa. Ngoài ra còn được 5.000 phần quà cho 5.000 trẻ em ở đây và 1.800 phần quà cho những người lớn. Đại diện viên quý vị thính giả cũng đã biết tất cả 24 thiện nguyện viên của phái đoàn, như Cha Tâm đã trình bày, tất cả mọi người đều tự chi phí hết, từ hotel cho đến tiền máy bay đến Manila và từ Manila tới Tacloban để về trở lại, rồi tất cả những cái ẩm thực thì tất cả các thiện nguyện viên đều vô linh góp phần hết. Ngay cả một cái cử chỉ rất là cảm động, có một thiện nguyện viên ngay ở trong phái đoàn đã tặng thêm phái đoàn thêm 2.000 đồng nữa. Thành ra cái quỹ của chúng ta thực sự là hơn 84.000. Ngoài các cái phẩm vật, các cái service, thì chúng ta, người hy sinh của chúng ta còn gửi lại ở cơ quan tín nhiệm ở địa phương để chúng ta có thể xây 10 cái giếng. Tại vì tất cả những đồng bào ở đây và họ ở trên những cái
chỗ cao thành ra nước uống rất là quý. Đồng thời, chúng ta trong vòng 6 tháng sắp tới, cơ quan thiện nguyện ở đây đã hứa hẹn là với cái sự đóng góp tài chính của người hữu tâm mình sẽ mua được 20 chiếc tàu đánh cá. Nhưng mà những cái loại chiếc tàu này là những cái loại tương đối bền bỉ và có động cơ, để cho mỗi một chiếc tàu đó là có thể 5 gia đình cùng chia sẻ để sử dụng cái chiếc tàu đó. Thì như vậy, chính những cái số tiền quý vị đóng góp ngoài những cái số bệnh nhân ra, thì quý vị sẽ giúp thêm 100 gia đình của những người trải lưới ở đây, và họ sẽ có cơ hội để họ trở lại cái đời sống bình thường, và họ có thể tự lực cánh sinh thay vì họ cứ phải như là chờ đợi những cái sự đóng góp. Thành ra cũng không có nhiều thì giờ, nhưng mà Kiều Nga xin tường trình lại cho quý vị biết như vậy. Và trong tương lai, khi những cái project của chúng ta gửi gắm ở đây đó, sẽ có những cái liên lạc trở về hình ảnh cũng như các chi tiết, thì người hữu tâm của mình sẽ được theo dõi những cái diễn tiến, những cái project mà mình trong một tuần qua đã xảy ra, đã cung cấp, và nó sẽ còn lưu lại nhiều cái ấn tượng rất là quý giá cho cái cư dân người hữu tâm mình, để giúp cho dân tộc Phi ở đây. Kiều Nga xin tạm vâng, xin chào quý vị.
Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng nói của chị Kiều Nga, tổng thủ quỹ, tổng tay hòm chìa khóa. Nhưng mà chúng tôi cũng ở đây thì có nhiều thủ quỹ khác nhau, phụ tá thủ quỹ, phó thủ quỹ nữa. Thì bây giờ chúng tôi xin chuyển đường dây lại cho Vũ Thanh Thủy trên một lúc rất là nhiều việc. Để mà cái phần này thì chúng tôi xin đề nghị là nếu mà bên Houston Dallas có những câu hỏi thì có thể tạm ngưng đôi phút để mà đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi trước khi mà trở lại với lại cho trong cái phần hai.
Vâng, xin chào anh Quang Hữu và anh Huy Cường cùng quý khán giả tại Houston cũng như tại Dallas. Thì nhân dân của giờ nói trong các câu hỏi nào thì xin lỗi anh một câu hỏi trước khi mà chúng ta đi trở lại chi tiết. Hôm nay sẽ là hôm nay là cái buổi phát thanh cuối cùng của phái đoàn cứu trợ y tế ở tại đây. Xin trước khi mà anh đặt câu hỏi thì tiếp thêm một chút xíu trong cái phần hồi nãy mà cha Tâm, chị Mai Linh cũng như chị chúng ta trình bày, đây là quý vị nghe qua những cái lời nói ở trên đài phát thanh mà thôi. Nhưng mà trong một tuần lễ sắp tới, quý khán giả người tại Houston sẽ có thể nhìn thấy những cái thước phim, tất cả những cái hình ảnh rất là sống động tại chỗ, tại từng cái nơi cứu trợ, cũng như là những cái nơi mà phái đoàn đã đi qua, để nhìn thấy thật sự cái cảnh sống của người dân ở đây như thế nào, để mà thấy rằng những cái món quà của quý vị gửi tới đã được tỏ lộ trên gương mặt của tất cả những người dân mà chúng tôi đã đến. Cũng như là 10 chiếc giếng nước và 20 con tàu được để lại để mà giúp các đồng hương, thì cũng sẽ có những cái hình ảnh và những cái bằng chứng để mà gửi tới, được thể yên tâm được cái sự tin cậy của quý vị là một cái điều khó. Nhưng vì vậy chúng tôi còn càng cố gắng hơn nữa để mà giữ cho vững được cái niềm tin đó của quý vị. Bởi vì trong cái đây không phải là lần thiện nguyện đầu tiên, mà chắc chắn cũng không phải là cái mission cuối cùng, cho nên người hy sinh của chúng ta sẽ còn trong tương lai có thể giữ vững được cái niềm tin, mình nhìn thấy tất cả những cái món quà của mình để đến cận tay người nhận một cách rất là rõ ràng và minh bạch. Vâng, xin mời anh Quang Hưng và anh Như Cường.
Vâng, thưa chị Vũ Thanh Thủy, hồi nãy thì có nghe chị Kiều Nga cũng như là cha Tâm tường trình về những cái sinh hoạt của phái đoàn y tế ở Houston đã đến Tacloma. Thì hồi nãy cha Tâm cũng có nói, cũng như là chị Kiều Nga có trình bày đó, thì cái số tiền đó mà quý vị hảo tâm ở Houston, bên Dallas đóng góp đó, thì có thể có thể đào thêm được một số cái giếng, bởi vì ở bên đó họ họ là sống trên cái vùng cao cho nên là cần nước sạch chứ không phải là cần nước biển, mặc dù là cái khu vực đó là đảo. Còn cái thứ nhì nữa là mua những cái chiếc ghe, cái thuyền để mà đánh cá. Thì cái số tiền này chúng tôi thấy thì hình như là nó cần phải thêm một cái số tiền nữa, hay là cái số tiền mà 84.000 đó mà quý vị đã đóng góp rồi đã có thể chi trả cho những cái dự án mà hồi nãy chị Kiều Nga cũng như là cha Tâm có nói là chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng thưa anh Quang Vinh, tất cả những cái điều mà như cha Tâm với chị Kiều Nga trình bày đó thì nó nằm trong cái số tiền gần 84.000 mà phía chúng ta đóng góp. Chúng tôi cũng phải liệu cơm góp mắm lắm, cái chúng ta đã có lòng quảng đại đóng góp rất là nhiều rồi. Thành ra đầu tiên thật sự mà nói, đầu tiên với đoàn chỉ có mục đích là cứu trợ y tế và để mà có một số vật phẩm để mà mua những cái thuốc men cấp phát trong lúc cứu trợ y tế mà thôi. Nhưng mà với cái lòng hảo tâm quảng đại của quý khán giả, thành ra nảy sinh ra thêm những cái món quà cho trẻ em, rồi những cái món quà cho gia đình người lớn, và rồi vẫn cũng vẫn cái lòng hảo tâm nó cứ tiếp tục dâng lên theo cái thời gian, cho đến trước khi cái đoàn ra đi mới có được cái số tiền như vậy. Vì vậy sang đây chúng tôi cũng thấy thể nhận là ở bên này đặt giá mọi thứ tương đối khá là rẻ, nhờ vậy đã có thể đào thêm được 10 cái giếng nước cho những người dân ở trên miền núi. Đây là những cái các anh cũng như cái đơn giả chắc khó có thể tưởng tượng được là ở bên này, ở trên cái vùng mà sáng nay chúng tôi đến đó, thì là những người dân phải mua nước để mà uống. Một cái can nước như vậy đó 5 gallon thôi, bình thường á thì giá chỉ giá nếu mà mua ở tại Manila chỉ có 30 peso, mà ở đây họ phải mua 100 peso, gấp 3 lần như vậy, để cho thấy cái sự hiếm và khan hiếm của nước là như thế nào. Ở ngay trong thành phố thì trước đây là được Hải quân Hoa Kỳ cung cấp nước hàng ngày, sau này thì cái số lượng nó đã giảm đi, thì các phái đoàn quốc tế trợ giúp chính phủ để mà lập thêm những cái cách thức vận chuyển nước và cung cấp cho thành phố. Nhưng mà đối với những người dân ở những vùng xa và ở trên đường thì đây vẫn còn là một cái điều khan hiếm vô cùng, nhất là đang bước vào cái mùa hạn hán, phải chờ đến khoảng tháng 6, tháng 7 thì ở đây mới bắt đầu có mưa thì mới giải quyết được cái nạn hạn hán. Vì cái nhu cầu cấp thiết đó mà phái đoàn đã quyết định đã 10 cái giếng nước, và đồng thời 20 chiếc con tàu nhỏ đó cũng để có thể giúp được cho 100 gia đình trở lại với cái sinh sống của họ. Thì đó là nằm trọn vẹn trong những cái số tiền mà đã được đóng góp trên con hình. Còn nếu mà cái đánh giá còn đóng góp hơn nữa thì chắc chắn những cái số giếng nước và những cái con tàu này mình sẽ cần gia tăng hơn nữa, nhưng mà đó là qua cái tuần sau. Vâng, các anh còn câu hỏi nào nữa không ạ? Trước khi chúng tôi xin được trở lại với lại cha Tâm, và hoặc là các anh có thể hỏi phản với lại linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tạ. Vâng, xin được chuyển cho cha Tâm để trả lời cái câu hỏi kế tiếp ạ.
Dạ vâng, dạ đây là cha Tâm đây, dạ xin mời anh.
Vâng, thưa với lại cha Tâm thì trong thời gian vừa qua thì nếu mà nói về công việc của cha không thì không biết cha đã khám bệnh được cho bao nhiêu người rồi, và có những cái kỷ niệm vui buồn gì trong những ngày vừa qua thưa cha?
Dạ vâng, thưa anh thì công việc khám bệnh thì cùng đồng hành với anh chị em ở trong cái đoàn y tế, cho nên mỗi người mỗi việc sao thì trung bình một ngày thì anh chị em ở bên y tế thì khám bệnh được khoảng 500-600 bệnh nhân, còn ở bên nhà thì khoảng 70-80 người bệnh nhân. Thì riêng với bản thân chúng tôi đó thì cũng gặp khá đông những người bị ở đây bị bệnh đau nhức anh, bởi vì có lẽ dân lao động mà dân miền biển lao động khiêng vác nhiều này nọ, cho nên có rất là nhiều người bị đau đầu gối, có nhiều người đau vai.
Hôm qua đó có chứng kiến cảnh cha trích cho một ông cụ 92 tuổi trích xong đứng dậy đi liền.
Dạ, có rất là nhiều người bị bệnh đau nhức, cho nên thật sự thì mà họ chưa bao giờ mà họ được chữa trị một bất cứ một thứ gì hết, cho nên có những trường hợp thì họ như anh Dương Phục vừa nói đó, có cụ 92 tuổi rồi cụ bị đau nhức đầu gối rất là lâu rồi,